Phạm Ba La Di, người nam hai đường, người nữ ba đường, thì điều này đã nói rõ cái là học rồi. Còn đối với tăng tàng, cái ý dâm dục xúc mỗi thân phần người nữ đều phạm. Nhưng đối với người nam hiện nay, bệnh thời đại phổ biến rất rộng. Còn một vị tỳ kheo có ý dâm dục vuốt ve sờ mó xoa bóp một người nam thì kết tội như thế nào? Cái này là rất nhiều nha. Bây giờ ở trong thiền môn, bên tăng cũng như bên ni, cái điều này nó rất nhiều. Mà trong luật cũng có đưa ra nói gì, nếu mà xúc chạm thân người nữ thì ở đó đã rõ ràng ở trong tăng tàng. Cái giới thứ hai là nếu tỳ kheo có ý dâm dục xúc chạm thân người nữ xúc mỗi thân phần thì phạm tội hữu dư. Nghe cái đó là cái tội mà tăng tàng. Còn đây đối với người nam với người nam vẫn phạm ba la di. Không, người nữ đối với người nữ vẫn phạm ba la di. Trong luật cũng có đề cập. Trong cái trường hợp mà mà 17 trường hợp dâm dục hôm trước chúng ta có đề cập ra đó, thì cũng là kết tội ba la di. Là nam với nam là mình biết rồi phải không? Nữ với nữ biết rồi, phạm ba la di, người nữ nó 3 đường, người nam 2 đường. Nếu người nam 2 đường mà năm căn đưa vào cái đại tiện ham miệng đều phạm ba la di, tại vì này 2 đường chứ không có 3 đường. Người nữ đó 3 đường coi như là đạo thì miệng, đại tiện và tiểu tiện là trong luật nó đã xác định rõ. Về cái phi đạo thì coi là thâu lăng giá, à là phi đạo là không phải 3 đường hay là 2 đường của người nam. À, còn đây là xúc chạm thân người nữ thì phạm thân tàn, rồi xúc chạm người nam với người nam à, là trong trong này à, định tội như thế nào? Nam với nam à, có như tăng tàn không? Tăng tàn ở đây đối với người nữ. Mà nếu xúc chạm người nam có ý dâm dục mà đối với người nam cũng có thọ lạc ha, thì trong luật không có đề cập đến nhân tăng tàn, nhưng đề cập đến thâu lăng giá. Thâu lăng giá và độc kiết la. Với trong luật bây giờ không có đề cập nam với nam thuộc về tăng tàn, trong luật nó không có đề cập ha, thì cái vấn đề này nó phổ biến rất nhiều nha, phổ rất nhiều đối với cái ở trong chùa à, thì nếu mà à, theo mình học bây giờ cái điều này tại sao à, trong luật ít có đề cập, không có đề cập à, tại vì dường như là cái thời Phật cái bệnh này dường như là hiếm không. Thì mình thấy 17 cái điều mà đưa ra liên quan đến cái giới dâm à, nam với nam à, thì có đề cập à, nhưng mà cái mà vuốt ve sờ mó so bóp một người mà đồng tính thì dường như trong luật chưa có thấy, chưa đâu thấy nghĩa rằng là xưa hàng tỳ kheo hay dường như là cái bệnh này nó không có nặng hoặc là không có à, có là có Quỳnh Môn á à, tại vì có một cái con có một vị vua là thái tử là tối đi lại mấy cái tinh xá à, coi như là cưỡng bức mấy vị tỳ kheo hay những cái vị dương tử á, thì có đề cập ở trong luật những cái Quỳnh Môn, những cái là à, nhị hình à. À, còn có như tỳ kheo với tỳ kheo với nhau thì trong cái luật à, thấy là chưa có đề cập à, thì mình thấy vậy là hồi xưa dường như cái bệnh này nó rất là hiếm nên trong luật cũng chưa thấy đề cập, nhưng mà có thì có ghi trong luật, chắc ghi hết rồi, Phật chắc chế rất kỹ rồi. Giờ mình xét là cái này à, tại vì nếu đồng tính thì không thích người nữ, nếu nam nó không thích người nữ, mà nếu mà vuốt ve sờ mó xo bóp một người nam có cái sự mà thỏa mãn, có dục tính mới thỏa mãn như vậy thì không thể nó nhẹ được, cũng có thể ngang tội tăng tàn nha. Là cái này mình luận nữa, nó có sự thỏa mãn không thích người nữ, hai người nữ không thích người nam mà có sự à, đấm trước, có sự đấm trước nhiều nha, mấy người đệ thấy đấm trước rất nhiều à, thành trong chùa tôi cũng sợ vấn đề cái bệnh này xảy ra, dường như là đa số những chùa nào nó cũng có. Như thầy qua thấy qua bên Làng Mai thì cũng cấm mà cấm từ xóm này đưa xóm khác, còn nếu mấy thì đuổi đưa đi cái từ cái nước này qua cái nước khác cách ly á. Nó thì cái này nó rất nhiều. Nó thành là nếu mà theo ý kiến của thầy cái phần này trong văn bản luật chưa có rõ ràng, nhưng mà nếu mà cái việc này xảy ra thì cũng ngang với tội tăng tàn. Còn nếu mà vào trong hai đường thì có mình kết tội ba la di, cái đó nó rõ ràng, rõ ràng. Và nếu mà kết tội thâu lăng giá của tăng tàng nó hơi nhẹ. Tại vì sao? Tại vì thí dụ như sờ mó là xoa bóp này có cái thọ lạc, có cái thích thú, có cái đắm trước, có cái say mê, có cái sự ràng buộc rất nhiều đến cái sự tu hành, mà có sự ghen tương nữa, ghen tương nhiều, có không? Tự giận hoặc giả là ganh ghen ghê lắm, hơn là cái việc thường của nam nữ thế gian. Cái điều này khó. Thầy thầy khi mà thầy vô vô trường đây cũng có một cặp cặp nó ghen với nhau, chơi thân với nhau, rồi là cái ông kia chơi thân với người khác, nó ghen lên thì uống thuốc tự giận, thành ban giám đốc đuổi hết hai người. Thì nếu mà trong chùa có cái này là cứ đuổi đuổi hết hai người nha, là khỏi chùa. Cái này nó ràng buộc rất nhiều mà làm xáo trộn ở trong tăng, hoặc giả là khi là nó lây cả cái trong chúng ở trong này. Có thì những cái cặp mà cặp ở ngoài nó cũng lây, nên thành cái này cái mà nếu mà hỏi như vậy á, thì trong luật chưa có rõ ràng về phần này, nhưng nếu xét ra thầy thì cũng có tội tăng tàn, tại vì có cái sự đắm trước, có cái sự thỏa mãn, có cái sự mà ràng buộc rất nhiều. Chúng thấy sao? Tại vì đây mình thấy là chắc thờ Phật cái này nó nhẹ hơn, hàng thì kheo cái ái trước nó rất nhẹ. Về cái này thành thấy là trong văn luật Đức Phật chưa có đề cập, hay chưa có đề cập rõ ở trong trong luật, chỉ nói về cái ba la di mà thôi. Nha thì có sớ giải sau này, có một số sớ giải mà sớ giải mới sau này thì cái này đề cập đến thâu lăng giá với ba vật đề, thì thầy thấy cái đó nó còn nó hơi nhẹ. Tại vì cái mà mình xúc chạm thân người nữ thì cũng có cái sự mà hưởng hưởng dục, cái sự mà thọ lạc, cái sự mà thích thú. Mà nếu mà xúc chạm thân người nam thì cũng có sự thọ lạc thích thú. Thì cái này nó cũng ngang nhau. Nếu mà cái tâm thọ lạc này nó giống nhau, nó tại vì không thích người nữ thì thích người nam thì nó cũng giống nhau thôi, cái thọ lạc nó giống nhau. Thì cái này nè, mà cái gì mà ràng buộc như vậy thì cái kết tội nó nặng thôi chứ đâu có gì. Thành ra đối với người nữ xúc chạm là tăng tàn, còn nếu mà xúc chạm người nam có sự thích thú như vậy cũng vẫn là tăng tàn. Thì giờ trong chúng có đề cập vấn đề, có ý kiến gì không? Nếu mà sau này sớ giải thêm thầy cũng sớ giải như vậy, sớ giải như bộ luật mới bây giờ thì theo cái nghiêng về cái phần thầy cũng sớ giải đó là phạm tăng tàn, chứ không thể thâu lăng giá của tăng tàn. Tại sao hôm trước mày học cái gì thâu lăng giá ba la di là thâu lăng giá tăng tàn về cái tụ. Ai nhớ cái thâu lăng giá là sám hối được từ bốn vị tỳ kheo, hay giữa tăng, hay là ba vị, hay là một vị, đó là thuộc về cái phẩm nhẹ hay là nặng. Thâu lăng giá nó có ba phẩm đó: thường phẩm, trung phẩm, phẩm và hạ phẩm. Nha thầy, nó đừng phạm ba la di thôi, nó phạm ba la di thì không thể cứu. Như hồi trưa này có một vị ở trên cao nguyên xuống mà hỏi ý kiến về cái vấn đề mà cách đây 18 năm mà xúc chạm thân người nữ bị xuất tinh, cô gái kia xấu nuôi cái ông thầy của mình bệnh, cô y tá, nhưng mà gần gũi như vậy thì ôm với ông thầy này, ông thầy 5 năm nay cũng là sáu mấy à, bị xuất tinh đấy. Nhưng mà xuất tinh rồi mới thưa với quý thầy đó, quý thầy nói thôi giờ sám hối, thưa với cái ông thầy của mình, rồi là lúc đó ông bổn sư chưa có tịch, rồi nói là sám hối hết rồi. Rồi khi mà coi gần đây coi cái bộ luật tứ phần, thấy cái vấn đề mà phạm tăng tàng phải như thế nào, lương tâm cắn rứt. Rồi mà đi tới với đây hỏi. Thì nếu gặp cái trường hợp như vậy thì quý thầy cũng nên phân biệt rõ trong luật tạng. Nhớ nha, chứ không có thể mình di du bằng cách là theo đại thừa hay là theo kinh điển, là ở sám hối hay trì chú hay là tụng kinh đại thừa đó, cái đó mình không có. Tại vì chúng ta đang học và hành theo cái thinh văn thừa, là cái giới thinh văn, thì mình phải kêu họ sám hối đúng pháp theo thinh văn, chứ không thể là sám hối theo cái kiểu đại thừa đâu mấy anh đại thấy. Dầu đó là già hay lâu, thời gian lâu 17, 18 năm như vậy, nhưng mà cũng phải đúng theo cái luật dạy, chứ không ai dám mà vấn đề mà làm khác hơn. Quý thầy nhớ nha, không làm khác hơn. Nếu mình căn cứ vào trong luật này là không thể mà mình dám là chỉ ta bằng cách khác hơn, trật đi. Cái đó là cái lỗi rất rất lớn. Mà không thôi, cái lỗi đó là mình có thể là vô tình, mình diệt tỳ ni đi. Trong Phật cũng dạy rõ ràng, cái bệnh như vậy thì cái thuốc nó như vậy, thì không thể mình cho cái thuốc khác hơn được. Khác hơn được, nhớ cái đó. Thì thầy chỉ nói là tại vì thầy thành lập một trụ trì một cái chùa mà cái vùng cao nguyên của người dân tộc mà giờ không có tỳ kheo, đồng ý hành biệt trụ, mà thấy ông thầy đó ông cũng có là bản lãnh, dám bỏ chùa, thành lập ra một cái chùa như vậy mà dám bỏ chùa mà đồng ý hành biệt trụ, là thầy mới là đề nghị vì tha thiết như vậy giới luật thì bỏ chùa không ngại gì. Tìm cái chùa nào phải ở có tăng, tại khi mà biệt trụ, trong thời gian biệt trụ như vậy thì phải không được ở một trú xứ nào trong cương giới đại giới mà không có tăng. Mà mấy thầy nhớ cái chỗ đó nha, là không có tăng, tất nhiên là từ ba vị tỳ kheo là không được ở, phải từ bốn vị tỳ kheo trở lên. Tại vì cái nơi đó là mình trong cái thời gian mình hành biệt trụ là không có rời tăng, không rời tăng. Nó tại vì một ở trong tám cái điều mà mất đêm bát sự thất dạ, thất là coi như là mất ấy. Tám điều mình không hành, một trong tám điều không hành thì mất đêm đó, mất một ngày mình coi như là chưa cho hành biệt trụ, mà có điều coi như là không được ở một cái nơi mà không có tăng. Lần này đưa biệt trụ cho một thầy ở ngoài Bắc, thầy vô đây coi như là cũng kiếm cái chùa nào có bốn vị tỳ kheo trở lên ở một thời gian mấy tháng, ba bốn tháng, thì trở lại cái ông thầy này chắc ông hành biệt trụ suốt cho tới già, tại vì 17-18 năm rồi, mà năm nay ông 50 mấy tuổi thì chắc ông hành cho tới già. Nên tại vì hồi đó giờ ông không phát lộ, bây giờ mới phát lộ như vậy giữa tan, thì cái thời gian mà phú tàn bao lâu thì hành biệt trụ bấy lâu. Thì hành biệt trụ xong rồi còn 6 đêm mà nó đỏ, bây giờ mới 20 vị tỳ kheo mà thanh tịnh để mà xuất tội. Thì mình thấy chứ giờ thấy ông bây giờ là phạm 17-18 năm như vậy là thôi lâu quá, thôi xóa hay là cách nào. Thì mình xét lại trong 6 cái hạng người mà được miễn, mình có lạc vào trong đó hay không. 6 hạng người, ví dụ như cái hạng người thông kinh luật và luận, hạng người đứng đầu trong giáo hội, trong Phật giáo, hay là cái người mà già nhất hành biệt trụ không nổi, hai cái người quá tàm quý. Bây giờ nếu bắt hành biệt trụ như vậy là tôi tự giận, hoặc giả là tôi ra đời. Cái người mà uy tín nhất nước, nhà bắt như mình bắt ông hòa thượng pháp chủ hay ông hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự mà ông biệt trụ thì Phật giáo đâu còn gì nữa, Phật giáo Việt Nam đâu còn gì nữa, phải không? Hành biệt trụ, trong thời gian hành biệt trụ ông phải lại lục, ông đi thưa đầu này thưa đầu kia, khi tăng đã đến hay là ông ngồi thấp nhất ở dưới cái hàng tỳ kheo mới thọ giới. Thế rồi là mỗi nửa tháng ông thưa là đủ thứ như vậy thì đâu còn cái địa vị mà của ông pháp chủ hay là của ông chủ tịch hội đồng trị sự. Nó khó cái trường hợp đó thì đó được miễn. Nhưng mình không có lạc vào cái trường hợp đó thì thôi, thì vì cái sự mà thanh tịnh thì mình cũng không ngại gì. Thì cái đó cái mà rất hay, mà cái đó cái bằng chứng tại ở đây là mà là mấy thầy cũng là cho xuất tội rồi cho biệt trụ mana đỏ thì cũng rất nhiều, mấy năm nay thì nhiều cái vấn đề đó. Thì cái trạng thái mà khi xuất tội những vị đó đã nói lên cái nỗi niềm của mình là nhẹ nhàng. Khi mà hành biệt trụ xong, mana đỏ xong, khi trước tăng mà giải tội thì họ thấy rất là cái tâm niệm mà của cái người đó không còn nặng nề như xưa. Cái chỗ này chỗ mà mình thấy cần lên. Tại vì cái vị đó đã thực hành cả năm trời về mà phạm tăng tàng mà không có phát lộ. Rồi vì cái ngã của mình, vì cái thể diện của mình mà âm thầm sám hối, âm thầm cách này cách khác kia theo cái tinh thần của Đại Thừa, mà sao thấy nó không nhẹ nhàng, cái sự tu nó không tiến lên được. Nó cứ ngầm ngầm trong đó mà nó có một cái gì đó nặng nề trong tâm cảm, thành không có thanh thoát, an nhàn khi mà ngồi thiền, khi mà trong cái thời gian mà tu như vậy. Thầy thấy chịu không được, chịu không được. Cái sự mà tu của mình cực khổ như vậy, cái bản nguyện của mình là bỏ hết để mình tu như vậy, thì mới lặn lội nó tìm cách sám hối đúng pháp. Đúng pháp thì trình bày hết ba cái vấn đề đó. Khi mà thời gian mà hành biệt trụ rồi, rồi sau thêm 6 đêm mana đỏ đúng pháp, nhớ nha, nó đúng pháp. Thành cái nghĩa tăng tàng là vậy. Cái nghĩa tăng tàng là chỉ cái này là nhờ tăng thôi, nhờ tăng mới cứu được, nhờ thầy hay thuốc tốt. Cái người mà ra trận còn cái yết hầu hay bị giặc nó chặt đầu mà còn yết hầu coi như là thoi thóp là hấp hối, là nhờ gặp thầy hay thuốc tốt thì có thể cứu được, nên gọi là hữu dư. Đối với vô dư là ba la di, là không cách nào mà cứu được gọi là vô dư. Một trong cái 8 cái ba la di á, nào đoạn đầu, nào cực ác, nào tha thắng, nào thối một, nào tha và đọa phụ xứ vân vân, biên tội nè. Thì cái này là có một nghĩa là vô dư, là không cách nào mà nó còn thừa để mà cứu được. Mà còn tăng tàng là hữu dư, còn một chút dư thừa, mà một chút dư thừa này nhờ tăng mới cứu được mà thôi, nên gọi là tăng tàng. Tăng già bài thi sa, tăng già dịch là tăng, bà thi sa dịch là tàng. Tăng già bài thi sa là tiếng Phạn, là tăng tàng, nhờ tăng mới cứu được. Ngoài tăng ra không ai cứu được cái bệnh này hết. Thì cái đó mình để ý, chứ không một cái thuốc nào ngoài tăng ra mà cứu được cái này. Tại vì chúng ta đang hành và đang học giữ về cái thinh văn thì không thể mà trị bằng cách nó đại thừa. Trị cái bệnh là cách đại thừa là đó là không phải là thinh văn tỳ kheo mới trị về đại thừa. Để mới nhớ. Thành nó là nếu mà nói về Bồ Tát giới là thấy sám hối, thấy hảo tướng. Nhưng người ta nói hảo tướng như vậy còn gọi tỳ kheo Bồ Tát không? Tại này ta nói gì với Bồ Tát chứ đâu nói với tỳ kheo. Thì cái này là tỳ kheo là không có cách nào mà sám hối được nếu phạm ba la di. Thì cái này chúng ta thực hành, phải thực hành theo lấy cái phương thuốc của thinh văn để mà trị bệnh. Không thể lấy thuốc của đại thừa để mà trị bệnh của một vị tỳ kheo. Tại vì mình đã trị để trở thành một vị tỳ kheo như pháp, chứ không phải trở thành một cái vị Bồ Tát hay trở thành một vị gì. Thì đây là đang nói về phục hồi cái vô tác giới thể của một tỳ kheo như pháp, thì phải lấy cái những cái thuốc mà có liên quan mà Đức Phật đưa ra đối với một cái vị tỳ kheo. Thì không có khác hơn được. Thì đó nói lên những cái kinh nghiệm mà là đã qua. những cái vị đó khi mà xuất tội rồi thì rất là nhẹ nhàng mà cảm động mà phải chảy nước mắt khóc. Vì giờ phút này thấy mình chứng tỏ mình như một tờ giấy trắng. Một cái tờ giấy trắng, cảm nhận mình là tờ giấy trắng. Mà như tờ giấy trắng như thể mới yên tâm khi mà ngồi thiền đó chứ. Khi mà ngồi thiền trong cái tâm mình cứ là cưu mang ba nó, mình thấy nó nặng nề, rồi làm sao mà thiền định nó được. Cái pháp mà là pháp làm sao mà nó tới đến mình được. Cái đó là cái kinh nghiệm. Thành thầy thấy, thấy hai chữ là thối một á. Thối một mà trong luật cái định nghĩa mình thấy rất là hay. Nếu một người mà phạm ba la di rồi thì quả chứng không có phần đối với cái đời này. Nó thối một nghĩa là thối một, không có phần. Tất nhiên từ sơ quả đến đệ tứ quả. Mà đệ tứ quả là cái phần mà cuối cùng để chúng ta ra khỏi ba cõi. Thành nó sơ quả thì còn là 7 lần trở lại cái cõi này. Thì khi mà làm dứt hết kiến tư hoạt, chứng A-la-hán mới đọa khỏi ba cõi dục sắc và vô sắc. Mà nếu mình phạm cái điều này thì không khỏi ba cõi. Nên định nghĩa chữ Ba-la-di-ca, Ba-la-thi-ca là thối một. Một cái nghĩa trong 8 nghĩa đó, thối một là quả chứng không có phần. Tất nhiên là đời này không có ra khỏi sanh tử. Cũng như trường hợp của Thiện Na Đề chẳng hạn, thì phát lộ ngay lúc đó thì khỏi đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm. Nhưng mà đời này không có ra khỏi sanh tử. Thì chúng ta lấy đó để mà hiểu được cái sự cách sám hối của Đức Phật đưa ra. Thì những cái vị mà bây giờ mình thấy nó phạm tăng tàn thì đầy trời hết á. Có thể nó đầy trời hết chứ không phải là gì ít đối với hàng tăng sĩ. Nhưng mà có mấy người mà chịu ra vì cái phát lộ sám hối, vì cái thể diện, cách này cách khác. Mình đã thấy khó lắm. Cái thành thường thường khi mà thầy làm lễ biệt trụ hay là mana đỏ hay xúc tội thì khen là khen khúc sau giống khen khúc trước nha. Khen cái đoạn mà dám mạnh dạn phát lộ giữa tăng để gì muốn thanh tịnh. Coi mạnh dạn khai những cái bệnh mà khó khai đối với bác sĩ. Tăng là bác sĩ, khai hết thật lòng để mà khai. Tại vì mình muốn hết bệnh nên không có giấu giếm điều nào hết. Thì cái đó là cái điều rất quan trọng. Mà đến bác sĩ mà mình khai mình còn giấu ba cái việc đó thì chắc chắn rằng thuốc mà khó cho để mà trị nó cho nó mau lành bệnh được. Thành mình khen cái đoạn sau có bệnh, biết mình có bệnh đi đến bác sĩ để mà muốn lành bệnh. Còn cái đoạn trước là mình không chấp nhận nha. Đoạn trước tại ăn tầm bậy tầm bạ đủ thứ để mà cho nó sanh bệnh. Thì cái khúc đó là mình không có tán thán. Chứ bây giờ mình biết là cái bệnh mà cái phạm tăng tàn nó đầy trời hết á, chứ không phải là nó không có. Nhưng mà có mấy người mà dám phát lồ giữa tăng mà mình muốn mình thanh tịnh, thì bây giờ cái đó nó cũng khó. Thì trở lại cái vấn đề này thì cái ý của thầy đó đối với cái đồng tính thì cũng là liên quan đến cái sự học chúng ta. Thành là những cái bài học, những cái câu hỏi này những không phải là nó không có ích nha, tại nó thiết thực. Thành thầy này mong rằng trong đại chúng học mình có những cái thắc mắc mà liên quan đến bài học của mình thì cứ đưa ra để hỏi, có cái dịp để mình mổ xẻ. Tại vì những cái mà trong bài học nó không có, nó không có đề cập, mà đó là những cái này có liên quan. Thì sẵn đó thầy mới nói về cái bài học của mình liên quan như vậy. Thì Minh Đệ đã có đang học, có cái điều kiện là mình mổ xẻ luôn. Nếu một trong 20 vị tỳ kheo bị phạm giới căn bản hoặc là tăng tàn nhưng giấu giếm, thì lúc cử tội một vị tỳ kheo khác phạm tăng tàn, vậy lúc yết ma có thành tựu hay không? Thì ở trong này, trong cái văn bản của luật thì phải kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh. Mà thanh tịnh ở đây theo câu hỏi này nói là một tỳ kheo mà bản thể tỳ kheo mất thì cái đó không còn tỳ kheo nữa. À, thì không gọi là thanh tịnh, không gọi là không đủ 20 à. Ông Hạnh Đệ thấy đó là nếu mà có một vị nào mà phạm ba la di rồi thì cái vị đó là không đủ tư cách đứng vào trong hàng 20 vị tỳ kheo thanh tịnh. Còn nếu mà một vị tỳ kheo khác mà phạm tăng tàn, chưa sám hối, thì nếu mà trong chúng hoặc giả là cái vị mà đang phát lộ không biết, thì mình cũng căn cứ như ở trong cái truyền giới vậy. Truyền giới mình không biết hàng thập sư là không thanh tịnh thì cũng có thể đắc nhớ cái đó, trong luật có đề cập đắc nhớ. Thành ra trong luật mới nói rằng là khi mà đang thọ giới như vậy mình không biết, là rồi sau này thọ giới rồi là biết thì có đắc giới hay không, có đắc giới hay không, đắc giới hay không. Cái hàng thập sư đó có vị không thanh tịnh ngồi đó mà mình giới tử dưới này quỳ tác pháp yết ma, mà giới tử đó không biết cái vị thì mà thập sư đó không thanh tịnh, rồi về thọ giới rồi về những vị kia mới nói mình mới biết, đắc giới không? Trong luật có nói là đắc giới nha, đắc giới tại vì không biết, có đó trong luật đề cập hẳn hoi đó. Còn nếu mà biết thì không đắc giới. Mấy năm trước thầy mới xúi cái hàng giới tử mà thọ giới đi thiệt xa, đi cái chỗ nào mà mình không biết gì hết, cái hàng thập sư mà lạ không biết hả, thì thọ giới cũng có thể đắc giới. Mà lỡ mà mình biết thì không đắc giới. Thì cái trường hợp ở đây nó cũng vậy. Trường hợp ở đây thí dụ là 20 vị tăng thanh tịnh thì mình gọi là thanh tịnh. Thì nếu mà cái vị nào mà lựa, cái vị nào mà thỉnh lên thì cái vị chủ trì ở đó ta cũng là phải lựa chứ. Phải lựa cái vị nào mà thanh tịnh đó, coi gọi là thanh tịnh ta mới là mời. Cũng như hàng thập sư cũng vậy. Thì lỡ mà cái vị đó là nó khuyết tăng tàn hay gì đó, cái người tổ chức đó ta không biết. Thứ hai nữa là cái người mà đang phát lộ kia ta không biết, thì cái đó có thể là nó cũng tác pháp với ma thành nha. Còn tội là cái ông thầy đó, ông tội thôi. Cái ông thầy mà ông không thanh tịnh mà con leo lên nó ngồi đó thì cái đó nó tội. Giờ mấy huynh đệ có đồng ý đó không? Chứ giờ là mình không biết tại vì đâu có thần thông như kiểu mà là một kiền liên vậy. Thấy vị tỳ kheo đó mới là nắm tay mà đưa ra. Còn đến cái câu hỏi là nếu sa di có lỡ phạm giới căn bản nhưng sau khi thọ phụ túc thành tâm sám hối chuyên trì giới luật thì có thể trở thành một vị tỳ kheo như pháp đắc giới thể. Mấy cái này là mấy cái buổi học trước mình có đề cập rồi nha, đề cập rồi. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ này, trong luật cho phép là với một vị, cái này phải hiểu cho rõ chỗ này nha. Nếu mà sa di đó lỡ một lần đó mà ăn năn hối cải như vậy thì có thể thọ tỳ kheo đắc giới, trừ phạm với một tỳ kheo ni phá hư, phải nói là phá hư hạnh thanh tịnh của một tỳ kheo ni. Mà cái từ mà phá hư hạnh thanh tịnh với đại phải biết là một vị tỳ kheo ni đó còn nguyên chất, nhớ nha, còn nguyên chất. Chứ không còn nguyên chất thì mình là, trong luật mới nói là mình là cái người đến thứ hai đó, thì không còn tỳ kheo ni nữa, đến là một cô gái thôi, là thanh niên ở ngoài đó. Nó phá hư hạnh thanh tịnh của một tỳ kheo ni không? Đó là câu hỏi thứ hai ở trong cái già nạn. Thứ nhất là ông có phạm biên tội không? Hôm trước thầy cũng nói kỹ, tại bữa nay có một số thầy mới là phạm biên tội là mình đã từng làm tỳ kheo rồi mà phạm giới thì không có nói với tỳ kheo ni. Miễn là đối tượng hai đường ba đường, hai căn vào bằng hạt mè đều phạm ba la di. Nhớ này, phạm ba la di gọi là là biên tội một trong tám nghĩa của ba la, ba la thì ca, ba la si ca. Đó là biên tội bỏ ngoài biển Phật pháp. Mà hiểu mà bỏ ngoài biển Phật pháp này nhắc lại là không được dự vào cái phần yết ma của tăng, nên gọi là biên tội. Dầu mình được ở chung hay là giữ học tỳ kheo ở trong tăng này, mình sinh hoạt chung, ăn chung, ngồi chung, học chung hay là ở phòng chung như vậy, nhưng mà luôn luôn lúc nào cách hàng tỳ kheo rất là xa. Ngay tại vì mình đâu có tỳ kheo, dầu có đó cho giữ học tỳ kheo, nhưng mà mình không có được dự vào trong tất cả các pháp yết ma của tăng, trừ Bồ Tát và Tự Tứ. Nhớ, trừ có hai cái đó thôi. Ngoài ra tất cả các pháp yết ma không có dự vào. Yết ma thì rất nhiều, tới mấy trăm yết ma lận. Nếu bộ căn bản thì bách nhất yết ma là 100 pháp yết ma, là những cái trong cái yết ma chỉ nam, mà là hơn 100 dường như 160 mấy cái pháp yết ma. Thành tất cả các pháp yết ma đó là mình không được dự vào. Không được dự vào. Đó nên gọi là bỏ ngoài biển Phật pháp, là ý nghĩa nó như vậy. Ở đây chúng ta phải hiểu những cái, tại vì nó liên quan đến những cái bài học thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều để cho mấy huynh đệ nhớ về những cái phần đó. Nói về cái sa di chỉ một lần thôi, chứ nhiều lần nó cũng khó. Thứ hai nữa là phải nói về tỳ kheo giữ học. Thầy đây sẽ nhắc thêm về cái từ kheo giữ học tỳ kheo. Giữ học tỳ kheo này là cái dạng là căn cứ vào tỳ kheo thiền Na Đề. Khi mà phạm rồi là phát lồ ngay, mà chỉ một lần. Thành hôm trước thầy có nói là cái có một cái tỳ kheo đó mà cái là chỉ mình rơi nước mắt thương mà không thể cứu. Nhớ nha, thương mà không thể cứu phạm cái giới thứ nhất này. Tại vì sao? Tại vì mình hỏi kỹ, không thể là cho giữ học tỳ kheo được, không thể như trường hợp của thiền Na Đề. Thành sau này mới để học rồi, phải khi mà họ trình bày phải cần một trình bày rất là cặn kẽ, mình coi cái nào mình có thể cứu được bằng phương diện nào. Nếu mà một vị tỳ kheo đó đã phạm rồi che giấu, không phát lồ ngay, hoặc giả là phạm nhiều lần rồi giờ mới phát lồ, thì mấy huynh đệ không thể cho giữ học tỳ kheo được, hay là học hối tỳ kheo được. Nhớ cái này. Thành kỳ đó có vị đã trình bày như vậy lâu mấy tháng, thì đâu có cách nào mà cho học hối tỳ kheo. Thì bằng cách mình là gỡ gạt, là khuyên an ủi họ, là vô rừng vô núi này thực hành theo đại thừa, đừng có mai cái đời này khỏi ra khỏi sinh tử, nhờ cái thần lực, nhờ cái pháp lực của đại thừa để kiếp này khỏi có sinh tử. Đó là cách mà an ủi để là theo cái tinh thần của đại thừa. Còn thinh văn thì nó là tới đây coi như chấm dứt, không cách nào mà cứu được, không cách nào mà khuyên, nào mà sám hối, nào theo tinh văn được hết. Nhớ kỹ. Đối với những vị mà họ tha thiết mà lỡ phạm, mà thầy học hối thì kheo chỉ một lần mà phát lồ sám hối ngay, thì vậy mình mới là cho giữ học thì kheo. Cái này nó kỹ, mà đệ phải kỹ vấn đề này, chứ mình lơ mơ ba đó là cứ nhắm chừng mà cho là không được, phải căn cứ vào trong luật. Luật thì nó không có thay đổi. Ba cái này thì cái hoàn cảnh, cái lúc nào, thời gian nào, cái địa phương nào cũng phải áp dụng như vậy, trong di du phải mình xác định rõ ràng. Như có một lần là thầy làm yết ma cái xứ xa, thì có cái vấn đề mà hoàn giới cho một vị tỳ kheo đã mất giới ở nước ngoài. Nhưng mà thầy xác định rõ ràng hoàn giới là vì cái phương tiện không có người giáo hóa, thì cái này là làm cái phương tiện thôi, chứ nó căn cứ vào trong luật tạng thì không cho phép, không đúng luật. Luật thì không có vụ hoàn giới, mất giới rồi không thể hoàn nữa. Còn cái giới mà bị khuyết, trường hợp như là cái tăng tàng chẳng hạn, hay là ba vật đề, là cái giới thể nó bị khuyết thôi, hay nó mẻ một chút thôi, mình tìm cách mình giá lại được. Còn cái này nó đã bể nè, đã mất rồi. Cây dừa, cây cao mà chặt ngang rồi, như người đứt đầu thì nó chết thôi, không có cách nào mà cứu được. Mà hoàng trở lại hoàng sao? Mình để thấy không? Đứt đầu đó, nó đem cái đầu đó là hoàng trở lại sống có. Đây là mình xác định rõ ràng trong giới luật. Mình để thấy nha. Người đứt đầu không thể đem cái đầu nó dựng lại rồi cái cột lại như này, không có. Mà chưa thấy bác sĩ nào làm vậy. Đứt tay, đứt chân rồi có thể ông đem lại ông nấu được, chứ chưa thấy ai đứt đầu mà ông đem lại ông nấu là không có. Thế mà điều đó trong luật nó xác định rõ cái vấn đề đó. Thì nó hoàn giới vì cái phương tiện không có người giáo hóa, thiếu người giáo hóa ở cái đất nước xa thôi. Thì phương tiện, đó là cái, nó là cái phương tiện trong phạm vi đó thôi, chứ không nói trong cái giới luật. Giới luật là không cho phép, thầy cũng nói hẳn thôi. Nếu mà nó hoàn giới thì tôi ngồi đó tôi cứ đồng ý vấn đề nhà hoàn giới với cái tình cảm riêng, hoặc giả là cái phương tiện không có người giáo hóa, cái dùng đó thì tôi ấy vậy thôi, còn nói giới luật nó không trúng. Nó không trúng cái vấn đề đó. Thầy xác định rõ ràng cái giữa bao nhiêu người lớn, thầy cũng xác định rõ. Tại vì giới luật nó không cho phép, không cho phép vấn đề đó. Phật không có nói vấn đề đó, thì mình không có cách nào làm khác hơn được. Thành mấy vấn đề rất là cẩn thận, rất cẩn thận về cái giới luật. Mình không tự ý mình khai được. Nhớ, thành Phật rất là rộng rãi về cái phương diện này. Phật khai hết rất là linh động. Tuy nhiên về cái tánh giới Phật không khai, không có điều nào chỗ nào Phật khai mình để thấy nha. Còn giá giới có thể mình di du được, tại vì bản chất nó không phải là ác, mà linh động. Tại vì trong luật này nó không có, mà chỗ khác nó cần như vậy. Đó là cái giá giới, không ngại gì. Còn cái tánh giới tuyệt đối không khai. Hay ví dụ nãy thầy đề cập nó giờ phạm tăng tàng, rồi giờ vì cái thể diện, thay vì ra trước tăng nó dần cả tuần lễ như vậy, con biệt trụ tuần lễ thêm 6 đêm mano đỏ nữa, ví dụ như vậy là 13 ngày 20 vị tăng để mà cứu tội. Nhưng giờ thôi con im lặng vì thể diện, con sám hối bao nhiêu ngàn lại hay là một năm sám hối chỗ khuất vậy, không ai biết con phạm hết đó. Được không? Nhất định là không được. Khẳng định là giới đấu với lức luật kinh văn cho phép. Rồi mới để phải xác định cái vấn đề đó rõ ràng, chứ không phải là tình cảm mà di du bằng cách là trái với tinh thần Phật dạy. Rồi không khéo chúng ta mà cầm luật, chúng ta hiểu luật bằng cách nó sai lệch, rồi những người khác lấy cái đó để làm cái sau này nó càng lệch vấn đề luật nó, không cho phép. Không thể. Chứ nhiều người nói cái thời xưa nó vậy, mà thời này xong mà được ba cái việc đó không được. Mà mình phân ra cái tánh giới, giá giới rõ ràng. Giá giới là sao cũng được. Nó chính Phật vừa cấm mà vừa khai. Cái phút trước Phật cấm, Phật rút sau Phật khai liền. Đó là cái giá giới. Vừa đó rồi cái là phút sau là hàng tỳ kheo vì cái gì đó là Phật khai liền lúc đó. Cũng trong một buổi giờ Phật khai. Còn cái tánh giới là tuyệt đối, tuyệt đối là Phật không khai. Đó mình hiểu nắm được cái đó là chúng ta học luật bằng cách bằng cách mà nó rõ ràng. Đó là những cái điều mà liên quan với cái buổi học trong cái này. Thầy cũng nhắc lại vấn đề mà thiên thứ nhất của Ba La Di về cái giới dâm mà chúng ta rất là cẩn thận, tại còn liên quan rất nhiều. Mà chẳng những cái giới dâm khi mà nó Ba La Di là nó tận cùng, mà khi nó Ba La Di là không còn gì để nói nữa. Tại vì giặc nó đã tấn công đến ngay thành của mình rồi, nó đã vào trong thành rồi, phải là đầu hàng thôi, không cách gì mà cứu nữa được. Thì mà tại sao mà cuối cùng mà giặc nó vô tới trong thành? Tại mình lơ đễn, không ngăn chặn từ cái ngoài, từ xa. Đâu phải giờ giặc nó ở sát cái vách của mình, nó nhảy vô trong cái nhà mình liền. Nó ở từ xa, mà mình không ngăn chặn từ đầu, mình dễ dãi từ cái độ kiết la, rồi đến ba vật đề, rồi đến thâu lăng giá, đến tăng tàng, rồi thâu lăng giá, rồi mới sát đó mới tới là trong thành cái Ba La Di. Thì mình dễ dãi từ cái xúc chạm, từ nói những lời thô ác. Mình mở cửa cho giặc nó vô, mình không ngăn chặn từ đó, thì giặc nó vô từ từ đi. Thì cả một vấn đề. Thành mình thấy Đức Phật mà chế cái giới, mình thấy nó rất là tâm lý. Nó tại sao mà hàng tỳ kheo xúc chạm mà chỉ là phẩm tăng tàng thôi, mà tỳ kheo ni xúc chạm phẩm ba la di? Tại vì người nữ rất là yếu đuối, nếu mà cho ta xúc chạm như vậy thì chắc chắn rằng là không đủ cái nghị lực để mà chống lại, là nó yếu đuối vậy. Thành có một lần có một thầy tâm sự, tâm sự mà thầy đó là không phạm ba la di. Đối với một người nữ lúc ban đầu, cái người nữ đó rất là có nghị lực, khi mà chưa xúc chạm, chưa đụng tới thì họ rất có nghị lực, lời nói của họ cứng cỏi lắm. Khi mà xúc chạm họ rồi thì họ tuyên bố lên là giờ này em không còn nghị lực nữa, giao hết cái thể xác này. Thì cái những cái đó, những cái mà mình kinh nghiệm, mà Đức Phật là người có trí đã biết rõ cái vấn đề đó, không còn nghị lực. Nếu mà một ông thầy kia không có nghị lực chặn lại thì chắc chắn rằng là không còn bản thể tỳ kheo. Hai thành Đức Phật đó biết người nam là có cái nghị lực hơn người nữ. Nếu mà người nữ cái giới thứ năm á là xúc chạm, nghe thầy, cái giới thứ năm của người nữ hai bên đối tượng có ý với nhau, có cái nhiễm tâm với nhau, ở trong luật là nhiễm tâm, cho cái này là giới của tỳ kheo ni, cho người nam xúc chạm từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên, hoặc xoa hoặc bóp hoặc đè lên đè xuống hoặc đưa lên đưa xuống cho cái có văn á, nó là tỳ kheo ni phạm tội cực ác, không được ở chung. Đó là cái văn mà của bộ luật tứ phần. Thầy thấy bộ luật tứ phần từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên nha, đó là luật tứ phần. Rồi bộ căn bản nó thêm á, từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên. Thầy thấy rất là hay, thầy chấp nhận cái bộ mà bộ căn bản nó hay hơn cái bộ tứ phần, cái chỗ cái điểm này. Nên thành là những cái bộ kia sớ giải là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, chưa bao gồm hết những cái vùng mà mẫn cảm. Tại vì trong cơ thể của mình, trong luật cũng phân tích á, là cái vùng nào nó trì độn, vùng nào nó mẫn cảm, nó mẫn cảm. Mà với bộ căn bản dường như đầy đủ ha, từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên, thì giờ mình thể hiện trọn vẹn vấn đề đó. Nếu mấy huynh đệ nào có phim mà là Tây Phương nè, có đi Tây, đi cái vùng mà châu Âu, mà thấy nó rõ, nó rất là tự nhiên là xúc chạm cái vùng mặt, vùng miệng, môi. Mình là thấy không? Thì cái bộ căn bản này là từ mí tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên. Còn tứ phần là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, là chỉ những cái vùng mà mẫn cảm. Nhưng mà giờ nó sử dụng cái mặt, cái lưỡi, cái môi. Thì là thầy cũng có đề cập đến cái kỹ nữ Cù Ba đó, với thiền tài đồng tử. Trong kinh Hoa Nghiêm mà đề cập đó là thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham, mà khi đi đến học với một cái kỹ nữ Cù Ba. Kỹ nữ Cù Ba mới là dạ sao? Thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm giới châu viên. Đó rõ ràng là cái dùng mặt, dùng lưỡi, dùng môi. Thân nắm tay ôm tâm thanh lặng, dạ cái thiền tài đồng tử, môi kề lưỡi chạm, nhưng mà giới châu viên. Đó là cái câu chuyện của cái thiền tài đồng tử, mình đã thể hiện được cái bộ căn bản nói vấn đề. Thầy thấy rất là hay, nó rất là hay. Nó có là bộ tứ phần này, có cái đoạn từ nách trở xuống đầu gấu trở lên nè. Cái đó nhờ mấy huynh đệ mà phải nghiên cứu coi nhiều cái bộ luật nha. Thế có bộ luật thì hơi cục bộ, trong phạm vi đó có bộ luật thì có nó hơi rộng rãi hơn. À đó rất cần để chúng ta nghiên cứu. Thành trở lại vấn đề mà tại sao Phật không phải là ghét cái minh ni mà chế những cái giới mà nó là chế giới như vậy. Thì Phật cũng bảo vệ cái phái yếu chứ. Nếu mà cái phái yếu nó mạnh như cái phái nam á, thì Phật không đưa ra vấn đề đó. Nếu mà phái yếu như vậy, người ta mới làm tường cho kỹ, làm rào cho thật là kiên cố để mà giữ. Khi mà xúc chạm rồi thì người nữ không đủ nghị lực để chống lại. Thành là cho xúc chạm thì đi đến cái mà điều thứ nhất này như không là trong cái tơ tóc là Đức Phật mới ngăn liền, cấm những đoạn đó. À đó là về cái giới thứ năm với thứ sáu liên quan đến cái giới dâm, mà bên tăng thì chỉ là tăng tàng, mà bên ni thì coi như là ba la di. Đó là có tám giới của ba la di. Thì tám giới của ba la di á, thì có cộng giới là bốn giới. Sẵn đây thầy nói luôn là cái liên quan đến tỳ kheo ni, cái giới thứ năm á, là hai bên có đều có cái ý, có cái nhiễm tâm. Nếu một bên nó nhiễm tâm thành vấn đề. Nhớ một bên nhiễm tâm là Phật không cấm. Phật cấm là hai bên có nhiễm tâm, là đồng ý là cho họ xúc chạm, có vấn đề mà thọ dục. Rồi cái giới mà giới thứ sáu là tám việc. Cái nào là cho họ nắm áo nè, rồi là nắm tay nè, rồi nói những cái lời mà khiêu gợi, hẹn hò đến cái chỗ mà khuất vân vân. Nếu mà hẹn hò đến cái chỗ khuất như vậy thì cái vấn đề mà với cái tinh thần có cái ý mà dâm dục. Mấy cái đó là có duyên khởi bên đi. Cái ý dâm dục. Thì nếu đối với cái người mà phái yếu như vậy thì chắc chắn rằng làm sao mà giữ được. Nên Phật đưa vào trong cái giới thứ sáu. Rồi cái giới thứ bảy là che giấu ba la di của người mà đồng giới. Là tỳ kheo mà che giấu cái ba la di của một tỳ kheo ni khác. Tỳ kheo ni che giấu ba la di của một tỳ kheo ni khác. Rồi là thứ tám là gì? Thứ tám của mình tỳ kheo ni, Đức Phật cấm ba la di của thứ tám là ba tỳ kheo ni gì? Là thuận tùng theo một vị tỳ kheo mà tăng chưa có giải trong thời gian mà còn yết ma trị tội một cái vị tỳ kheo đó mà ni đã thuận tùng theo. Đó là sau này đó mình chúng ta cũng học sơ về bên tám giới ba la di của bên tỳ kheo ni. Bây giờ chỉ nói là sơ về cái phần đó. Trong cái giới mà ba la di, cái giới thứ nhất là muốn đệ còn có cái gì mà thắc mắc đây hỏi liên quan không à? Tóm lại trong cái giới thứ nhất này thầy cũng là tha thiết mà nhắn nhủ, gửi gắm mấy huynh đệ về cái vấn đề mà đối với cái phái nữ, cái vấn đề mà xúc chạm, vấn đề mà gần gũi liên quan, từ cái xúc chạm liên quan của cái tăng tàng, hay là nói những cái lời thô tục. Nói những cái lời thô tục là nói những cái lời về cái ý dâm dục. Ít bữa nữa chúng ta học tới về cái thiên tà nói khiêu gợi cái sự dâm dục nên mới là liệt vào trong cái giới này. Thì nếu mà mình dễ dãi, mình coi thường những giới đó thì chắc chắn rằng lần lần nó sẽ lậm, mà lậm lúc nào không có hay. Tại vì trong cái con người chúng ta có hai phần, là cái thiện và cái ác. Mà cái chủng tử thiện thì nó có, mà chủng tử ác nó cũng có. Hay là nếu mà chúng ta quân tập nhiều những cái thiện thì thiện nó trưởng thành, nó là một cái đội quân để nó chống lại. Còn cái đội quân thiện của ta nó yếu quá, mà cái đội quân ác nhiều, hàng ngày chúng ta lậm, chúng ta cho nhập thêm những cái đội quân ác này, chắc chắn rằng chúng ta phải là thua thôi. Thua thôi. Thành những cái điều đó là điều rất cẩn thận, từ cái sự tiếp xúc đến với cái khác phái. Rồi là phải là sợ, một mặt là mình sợ, một mặt là chúng ta quân tập thêm những cái thiện căn nhiều đời, rồi một mặt là chúng ta đừng nên cho nhập thêm những cái mà ác pháp, ví dụ như là những vấn đề mà phim ảnh, nó là những cái mà sách vở, những cái mà không lành mạnh đối với cái này. Nhất là cái hàng tăng ni trẻ bây giờ, cái vấn đề phim, vấn đề mà những cái tài liệu rất nhiều đối với hàng ngày nào cũng là nó nhăn nhãn ba cái vấn đề đó. Thành này cũng khuyên chúng ta hạn chế rất nhiều vấn đề mà phim ảnh hay là trên mạng hay là tivi. Dầu đó mình coi tivi nhưng mà có những cái đoạn mà quảng cáo, mình để thấy không, cái quảng cáo rất ngắn, nó đưa ra nó quảng cáo, nhưng mà chính cái đó, cái ác pháp đó, nó gặp cái ác pháp của mình là nó quyến thuộc liền, nó nhập liền. Cái thiện thì nó khó, nhưng mà cái ác nó rất nhiều, thành nó dễ. Càng ngày cái quân tập vô một chút như vậy thì lâu lâu ngày nó thành nhiều, mà tiêm nhiễm mà nào không hay. Mà khi mà nó đã, mình phát hiện nó là nó đã thành giặc ở trong nhà của mình rồi. Cả một vấn đề thì là người tu ta rất là cẩn thận, rất là cẩn thận vậy này. Thì những cái chuyện mà khi mà huynh đệ mà có sống, có đi sâu vào trong đó, mình thấy cái tâm của mình cái nó tế chừng nào, càng sâu nó càng thấy tế. Thầy kể cái chuyện mà người xưa họ tu, có một vị thầy kia sai đệ tử mình từ cái chân núi bên sườn núi bên này qua cái núi bên kia một buổi như vậy. Mà ở trong rừng, ở trên núi không có ai, đi thì gặp những thú, những suối thác, những mây bay thôi. Nhưng mà khi đi qua bển trở về mà chỉnh một thời gian rất lâu, cái tâm mình nó mới yên trở lại. Đại chúng thấy đó là ta nói về cái tâm tế. Còn mình thô quá rồi mình không thấy ba cái vấn đề đó. Cái áo mình nó trắng, chỉ cái một giọt mực mà rất nhỏ, mình thấy nó cũng dơ cái áo. Thì cái đó, minh đệ nào mà mình thấy mình tha thiết cái vấn đề mà cái sự sanh tử, cái đời tu, đời học của mình trong cái đời này gặp chánh pháp, thì cố gắng để mà ngăn chặn những cái tư tưởng, những cái hình ảnh mà nó không lành mạnh đối với cái con đường đi của mình, thì mình tránh tối đa. Đó là về cái phần mà thầy muốn gặp những cái dịp nào thầy nói những cái phần đó. Hôm nay chúng ta học cái giới thứ hai. Cái giới thứ hai này, cái giới mà cũng khó chứ không phải nó dễ. Mà định về cái giới trộm này nó khó lắm. Thì trong cái văn của trong cái này, thì tứ phần: nhược tỳ kheo tại thôn lạc trung, nhược nhàn tịnh xứ, bất giữ vật đạo tâm thủ, tùy bất giữ thủ pháp. Nhược vị vương cập đại thần sở tróc, nhược phược, nhược khu xuất quốc, nhược sát, nhữ thị tạc, nhữ si, nhữ vô sở tri, thị tỳ kheo ba la di bất cộng trụ. Đây là nếu tỳ kheo ở nơi làng xóm, thôn lạc là làng xóm, vô tụ lạc á, hoặc là chỗ vắng vẻ, nhàn tỉnh xứ là nơi vắng vẻ. Cái văn này là cái văn của tứ phần, dùng chữ nhàn tỉnh xứ A Lan Nhã. Theo cái vật mà ta chẳng cho, mà cái tâm trộm lấy, nhớ là cái biết là cái vật đó, người ta cái vật người ta không cho bất giữ nè, mà đem cái tâm, mà dùng lấy cái tâm là trộm. Tùy theo cái vật mà ta không cho, cái pháp, cái pháp mà vật không cho để mà lấy, thủ là lấy cái pháp mà lấy đó, hoặc là bị vua hay là đại thần của vua nó chấp này là gì, là bắt, là cầm, là nắm, hoặc là trói buộc chứ phượt. Phượt là cái dây nó trói thành có bồ mịch bên đó. Hoặc là đuổi với khu là đuổi ra khỏi nước, xuất quốc là đuổi ra khỏi nước. Hoặc là giết mà nói rằng ông là đồ giặc, ông là si mê, ngu si đó, ông không có chỗ mà biết gì, không có tri thức, không có gì hết, không có biết. Thì tỳ kheo này phạm ba la di chẳng được ở chung. Đó là cái văn của cái tứ phần. Cái giới này nó khó nha, định tội nó rất là khó. Nếu mình căn cứ vào cái bộ luật, tất cả các bộ luật thì nhất trí với nhau á, là Đức Phật hoặc là lấy cái bộ luật hình sự của nước Ma Kiệt Đà trị vì của vua Tần Bà Sa La, thành cái giới này căn cứ vào trong Tăng Kỳ Giới Bổn là Phật chế sau cái giới dâm một năm, là cái năm thứ sáu Phật thành đạo. Tại vì cái tam bộ Tăng Kỳ nó Phật chế giới là 5 năm, thì mình học trong cái bộ tứ phần thì nói là 12 năm sau Phật thành đạo, mà không có nói rõ cái ngày giờ tháng, mà riêng cái bộ Tăng Kỳ Giới Bổn Phật nói cái năm thứ sáu là Phật chế cái giới dâm, là cái năm thứ cái năm thứ nhất. Cái giới thứ hai là Phật chế vào cái năm thứ sáu. Cái địa điểm tất cả các bộ đều nhất trí là tại thành cái nước Ma Kiệt Đà trị vì vua Tần Bà Sa La, trong thành Vương Xá. Trong cái giới này là bộ tứ phần, dầu có để là nơi A Lan Nhã hay là tụ lạc, thì cái không mà không có nói rõ về cái chế giới hai lần. Cái bộ khác này nó cái Phật chế giới hai lần, một lần ở trong tụ lạc, một lần ở nơi vắng vẻ. Thì trong mình hiểu về cái tụ lạc ở trong tứ phần chia ra làm 4 loại tụ lạc. Tụ lạc là cái nơi mà có nhà cửa, cái sự sinh hoạt của dân chúng gọi là tụ lạc. Đối với cái tụ lạc đó là A Lan Nhã, mà tiếng Phạn là Aranya, đó là cái tụ lạc. Cái từ của mỗi cái bộ thì nó khác nhau. Ví dụ tứ phần, tứ phần đề cập là nhàn tĩnh xứ, là cái chỗ mà nó vắng vẻ, cái chỗ mà yên lặng, đó là A Lan Nhã. Thành nó tụ lạc là nơi có nhà cửa, có sự sinh hoạt, chợ búa của dân chúng. Thì căn cứ vào trong cái tứ phần, tụ lạc có 4 loại. Loại thứ nhất của tụ lạc là có tường xung quanh, đó là thứ nhất. Có cái tường rào xung quanh, cái tường mà xây xung quanh, đó là tụ lạc. Cái thứ hai là có cái hàng rào xung quanh. Cái này cái tường, thứ nhất là có tường xung quanh, thứ hai là có hàng rào xung quanh. Mà đây là mình thấy ở ngoài Bắc nào đây còn cái vấn đề đó. Thí dụ như một cái thôn, rồi có những cái lũy tre xung quanh, đó là ruộng, một nhóm nhà, chừng cả mấy trăm cái nhà, mấy chục cái nhà trong một cái khu như vậy, đó mình kêu thôn lạc hay là cái tụ lạc. Đó là cái điều thứ hai, nó có những cái lũy tre nó bao xung quanh, cái hàng rào xung quanh đó. Thứ nhất là tường rào, thứ hai là cái hàng rào bao bọc xung quanh hết. Cái thứ ba nữa là cái hàng rào hay tường nó không có xung quanh, không bao bọc hết xung quanh, nó có một cái phạm vi nào đó thôi, cũng gọi là tụ lạc. Thứ tư nữa là cái tụ lạc bao bọc bởi những cái nhà cửa, một cái xóm và thôn xóm đó, bằng bao bọc làm cái hàng rào bằng cái nhà, chứ không có tường rào, không có những cái hàng rào, cũng gọi là tụ lạc. Thêm những cái tụ lạc nữa cũng được gọi là tụ lạc. Nó ví dụ như cái đoàn mà du mục đem những cái thú lợi trụ đó một cái thời gian mà thành một cái xóm như vậy cũng gọi là tụ lạc. Thứ hai là thêm cái tụ lạc có những người buôn, những cái khách buôn á, những cái đoàn buôn như vậy họ trụ lại đó là đông, thì buôn bán một thời gian, dầu đó là miếng đất trống mà họ ở lại đó cũng gọi là tụ lạc. Thêm nữa là cái loại mà những người hát, những đến đó họ dựng rạp rồi họ sinh hoạt đó cũng gọi là tụ lạc, vân vân. Như đó là cái tụ lạc nó rộng như vậy, nhưng không phải tụ lạc cái người mà là sống ở đó rồi nhà cửa nè lâu đời. Ngoài cái những cái phần đó là cũng gọi là tụ lạc. Để phân biệt cái là A Lan Nhã. A Lan Nhã là cái nơi mà vắng vẻ. A vắng vẻ là không có nhà cửa, không có ai sinh hoạt trong đó. Thì cái ranh giới mà A Lan Nhã đối với cái tụ lạc theo các bộ, nhất là bộ căn bản có đề cập, là ngoài cái tụ lạc ra có cái đường mòn, người ta đi thành cái đường mòn, thì từ cái đường mòn đó trở vô có nhà ta, đó gọi là tụ lạc, cái ranh của tụ lạc. Từ cái đường mòn nó trở ra trong rừng, đó là A Lan Nhã. Thứ hai nữa là nếu mà không có đường mòn thì từ cái tường rào của cái tụ lạc đó, một người mạnh đứng đó cầm cái cục đá hay là cục đất mà ném ra phía ngoài, cục đất rớt chỗ nào thì từ đó trở vô gọi là trong cái phạm vi của tụ lạc, từ đó mà trở ra đó là cái phạm vi của A Lan Nhã. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nếu không có tường rào thì một người mạnh đứng ở hiên nhà, ở cái hàng ba mái nhà đó, liền cái cục đá, cục gạch hay cục đất rớt chỗ nào, từ đó trở ra đó là ranh giới A Lan Nhã với tục lạc. Đó là trong trong luật tạng đã cái phân chia cái tụ lạc và A Lan Nhã. Thì nói về cái tụ lạc này là tất cả các bộ đều nhất trí là cái sự mà khai có mà khởi duyên của cái giới này, đó là Đàn Ni Ca. Cái từ thì nó là Đạn Ni Ca, Đạt Ni Già, vân vân, đó là cái âm mà nó trại trại mà thôi. Thì là cái giới này, cái duyên khởi thì tất cả các bộ đều đồng nhất, đồng nhất về trải qua những cái thời gian. Nó đầu tiên là có một người con của một cái người thợ gốm làm tỳ kheo, khi xuất gia Đức Phật làm tỳ kheo mà thích ở những cái chỗ mà vắng vẻ, nên cái vị tỳ kheo này làm một cái thảo am tranh ở trong rừng kế mấy suối. Hằng ngày như vậy lại ôm mình bắt thức thực trở về cái thảo am của mình để mà tọa thiền tu vắng vẻ một mình. Thì khi mà rồi đốn cây trong rừng, rồi là cắt những cái cỏ làm cái thảo âm tranh sơ sài, sáng ngày ôm bình bát đi khất thực xuống dưới làng, ra ở ngoài thành để khất thực, trở về thấy cái nhà tranh của mình biến mất bởi những người mà đi lượm củi hay những người chăn bò dở mất đã về họ chùm. Thì rải qua ba lần như vậy, Đàn Ni Ca thấy rất khổ sở. Nếu mà làm cái am như vậy, cái am tranh như vậy cũng cả buổi cả ngày mới đốn cây, mới là cắt tranh cắt cỏ mà làm lên như vậy, thì trải qua ba lần bị nó dở hết. Thì Đàn Ni Ca nghĩ rằng mình xuất thân từ cái con người thợ gốm, nó thì cũng biết làm gạch làm ngói như thế nào, làm một cái nhà bằng đất như thế nào, nung lên để thành một cái nhà để ở. Thì Đàn Ni Ca bắt đầu mới làm vấn đề đó. phải đi lấy đất, họ lấy nước nhầu lên rồi nắng lên rồi thành những cái viên gạch, những viên ngói, cất thành một cái nhà ngói. Rồi là tìm những cái phân bò, tìm những cái cây mục hay lá nung lên, đốt lên nghe thành ngói, thành gạch như vậy, thành một cái nhà đỏ rất là đẹp. Một hôm Đức Phật với hàng tỳ kheo đi xuống chân núi Linh Thú, thì thấy cái nhà đỏ của ai, Phật biết nhưng mà cố hỏi, hỏi nhà của ai mà đỏ giống trái tần bà như vậy. Thì hàng tỳ kheo mới trình bày của đàn ni ca như vậy, mà bị những cái trường hợp mà những người hái củi họ lấy mất khổ sở, mà ông ta là con thợ gốm như vậy mới làm nên cái nhà. Phật mới đập bỏ, kêu hàng tỳ kheo xuống đập hết cái nhà đó bỏ đi. Thì lúc đó đàn ni ca không có nhà, đàn ni ca đang đi khất thực, khi mà trở về thấy cái nhà đất của mình bị thành đống một đống gạch vụn, thì đàn ni ca mới hỏi những vị tỳ kheo xuống gần đó, mới nói rằng là Đức Như Lai đã bảo những hàng tỳ kheo phá cái nhà của thầy. Thì đàn ni ca mới nói rằng là Đức Như Lai phá cũng phải. Nhớ cái chỗ này là chỗ rất quan trọng, nó cũng nhận cái điều sai trái của mình. Thì Đức Phật kêu hàng tỳ kheo đập nhà, rồi Đức Phật nói có bốn cái nguyên nhân kêu hàng tỳ kheo mà phá cái nhà này. Cái nguyên nhân thứ nhất là tránh để người những cái người khác chê là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm thiếu cái lòng từ, hàng tỳ kheo, hàng Sa Môn thiếu lòng từ đi. Đức Phật nó hỏi tại sao? Là nếu mà đem đất rồi nhồi đất thành viên gạch như vậy thì phải là tổn thương một số côn trùng, tại vì cái trong nước nó có trùng. Thứ hai nữa là khi mà nung lên như vậy rồi bao nhiêu cái côn trùng nhỏ, từ trong phân bò đến cây mục đến lá cây, thì chắc chắn là phải có tổn thương. Đó là tỳ kheo thiếu lòng từ, điều thứ nhất nên tránh. Cái điều thứ hai là trong cái thời gian làm như vậy phải bỏ công sức ra. Nếu làm cái nhà như vậy cả tuần lễ, hoặc giả là 2, 3, 4, 5 ngày mới thành một cái nhà như vậy, là bỏ cái thời gian tu học. Cái điều thứ ba nữa là tránh cái sự mà chê cười của những cái ngoại đạo, những người khác nói rằng là Sa Môn Cù Đàm còn sống như vậy, hiện tiền như vậy mà đệ tử của ông ta sanh ra những cái pháp hữu lậu. Còn cái điều thứ tư là rất quan trọng, nhà Đức Phật nói là tránh cái sự mà dính mắc của một hoàng tỳ kheo. Tỳ kheo đó là vô sự, mà vô sự đó mình biết. Như hôm trước thầy nói là 12 năm đầu Đức Phật với hàng tỳ kheo sống với tinh thần vô sự tăng, sống với vô sự tăng không có dính mắc. Cái vô sự này là không phải làm gì hết lười biếng, là không có ăn rồi ngủ, không có vô sự, không phải. Mà vô sự nàng tỳ kheo không có dính mắc, không có cái pháp hữu lậu phát sinh đi, là vô sự. Nên thành là chúng ta tu là cái điều quan trọng nhất là tránh sau bớt cái sự dính mắc. Nếu mà mình có một cái phòng, có một cái nhà, có một cái chùa mà vừa ý đó, hay cái phòng của mình trang trí ở riêng một phòng mình mà trang trí mà vừa ý thích thú đó, mới không để ít có chịu ra ngoài, không muốn đi đâu á. Tại vì mình thích cái phòng của mình trang trí cái kiểu của mình thích thú như vậy, thì nó dính mắc vào trong đó. Thành là cái dính mắc là cái mà quan trọng nhất của một vị tỳ kheo. Hay như hồi xưa ta nói, nếu có vị trụ trì kia cất cái chùa rất là đẹp, gỗ đồ đẹp mà láng đồ rất là quý, mà đôi khi một người xuất gia cả đời mà tạo dựng ra một cái chùa, cất cái chùa lớn về cả đời mấy chục năm như vậy, bao nhiêu cái công sức mình bỏ vô đó, có khi là tới chết chưa rồi cái chùa, hoặc là làm cái chùa rồi kiệt sức. Mình đã thấy nhiều vị làm là cả chục năm, năm bảy năm tạo tầng rất là khổ sở, tạo lên một cái chùa hùng vĩ như vậy hay là lớn như vậy, rồi là dính mắc cái chùa đi. Có vị kia là cất cái chùa lớn như hòa thượng cất, rồi là già gần chết hấp hối kêu đệ tử là khiêng đi rờ rờ hết cái cột này rờ rờ hết cột kia, cái đó rất nhiều nha, cái rất nhiều dính mắt. Nếu như vậy á là khi mà nhắm mắt rồi đi về đâu? Một ngày Quy Sơn ngài nói như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan trọng sứ thiên trụy, nó rõ ràng. Nó nghiêng về phía nào, cái cây mà nó nghiêng về phía nào nó ngã về phía nấy thôi. Khi mà thành ra tu chúng ta sợ nhất là cái cận tưởng nghiệp. Có câu chuyện mà ông Hòa Thượng Trí Tịnh hồi xưa dạy mấy thầy rồi là lúc năm sáu mấy á. Anh là Hòa Thượng đi trong cái nhà thương Gran. Nhà thương Gran là bây giờ cái nhà thương Nhi Đồng ở ngoài quận 1 á. Là biết cái đó, bây giờ trước là nhà thương của Pháp. Trong nhà thương Gran là nhà thương Đồng Đất á. Thì cái bà đó bà thí chủ lớn của Vạn Đức á. Mà khi mà gần 90 tuổi rất là giàu địa chủ. Thì khi mà hấp hối thì có trợ niệm, một bên là hàng tăng ni gần cả trăm người, một bên là con cháu đứng để lúc trợ niệm đưa bà ra đi ở trong bệnh viện. Thì cuối cùng Hòa Thượng nói cuối cùng thấy nó hơi buồn là cặp mắt của bà liếc về con cháu đứng trồng chết tắt thở. Thì cái đó cái mà ngã về cái sự mà luyến ái rất nhiều. Thành tu hành chúng ta là sợ cái đó vậy đó. Nhưng bên đề nhớ sợ cái đó, rất là sợ. Thì ai thì khi mà học trong này mới đệ cũng coi sách vở rất nhiều, mới đệ có coi là pháp cú thí dụ chưa? Có một cái chuyện mà Đức Phật đưa ra trong pháp cú á. Cái chuyện là trong một cái gia đình có một đứa con á, có một đứa con trai sanh ra nhỏ mà rất là cưng. Thì một hôm bắt con gà nó làm thịt, rồi mà để cái đứa bé nhỏ nó ngồi trên bàn, rồi là những cái gì mà thịt nạc mới gỡ cho đứa nhỏ nó ăn. Còn hai vợ chồng ăn xương ăn đồ trong đó. Thì Đức Phật thấy cái cơ duyên có thể là độ được, nên Đức Phật thị hiện ra một cái vị sa môn ôm bình bát đi đến ngay cái nhà đó để mà khất thực trong ngay cái bữa ăn của hai vợ chồng đó. Thì cái hai vợ chồng đó đang ăn như vậy thấy một vị sa môn đến trước cửa nhà rất là bực bội, cái tâm mình bỏng sẻn sẵn mà thấy như vậy đi xin, mà trong lúc mình đang ăn như vậy rất là bực bội, mới mắng chửi vị sa môn, nói ông là cái đồ không biết hổ thẹn, không biết lịch sự, ta đang ăn như vậy mà đi đến mà khất thực đi xin. Thì chính cái vị sa môn mới nói rằng chính mấy nhà ngươi mới là không biết lịch sự, không biết hổ thẹn. Họ sừng sộ lên, họ chửi, họ nói. Thì Phật mới dùng cái thần lực để cho họ bớt sân hận lại, mới nhỏ nhẹ họ nói. Rồi là họ bớt giận rồi, Đức Phật mới hiện trở lại cái tướng của một Đức Như Lai oai nghi, mới nói rằng nhà ngươi có biết không, chính con gà này đó là cha của ngươi, nó là ngươi không biết hổ thẹn, là chính ngươi là giết cha mình để ăn thịt, cưới mẹ mình làm vợ, đem quan gia về làm con của mình, chính đó không biết hổ thẹn. Mới nói chính con gà này là kiếp trước của cha nhà ngươi, mà cha nhà ngươi vì tiếc của mà khi mà chết như vậy trở lại tái sanh làm con gà để giữ của trong nhà ngươi. Giờ này ngươi làm thịt đó mà ăn, chính là ăn thịt cha của nhà ngươi. Còn vợ của ngươi đó là mẹ của ngươi, khi mà còn nhỏ sanh ngươi ra, rồi vì quyến luyến nên khi mà chết như vậy tái sanh lại cái đứa con gái của nhà hàng xóm vì luyến đứa con, rồi khi mà lớn lên cái gì luyến ái nó còn, nên nhà ngươi cưới đứa con gái này mà mẹ chính mẹ mình tiền thân để làm vợ mình, còn đứa con này quan gia nhiều đời lợi nó báo này. Thì đại chúng thấy ở trong trong kinh về cái sự và tái sanh quẩn đi quẩn lại rất là nhiều, nó rất là nhiều vấn đề này. Mà chính cái đó là chính mắt thầy thấy nha. Năm 1966 thì ở cái chùa Giác Sanh bây giờ đó là ở trên Phú Thọ, cái chùa Giác Sanh ở trong quận 11 á, chính thầy chứng kiến nha. Ở đó chùa chưa cất, còn hòa thượng mà hòa thượng già lắm ở trước, chứ không phải là hòa thượng Phước Định mới tịch mấy năm nay rồi, là hòa thượng đó là thầy cái bậc mà lớn ở cái chùa Giác Sanh. Thì đằng sau có chùa lúc đó là còn trống lắm, mà là trước mặt cái chùa đó là nó trống, có một cái nhà bằng tôn mà có hai mẹ con của bà, cái bà người Tàu mà buôn gánh bán bưng như vậy. Bà mẹ người con gái sanh ra là sanh đứa con gái đó không có chồng, thì hai bà mẹ vậy nghèo, mà khi bà và mẹ đấy lớn tuổi già rồi mà chết, khi mà chết như vậy á, rồi tự nhiên vài bữa nó có một con chó mà nó cứ nó là nằm sát cái tủ ở dưới đít tủ á, mà ai lại đó nó gầm gừ rồi đó. Chính đó là thấy đàng hoàng gầm gừ đó, thì cái hiện tượng lạ, đứa con gái nó mới lại chôn cất xong hết là mấy bữa sau cái tuần lễ làm thất thứ nhất rồi mới thấy hiện tượng, mới là thưa với ông hòa thượng trụ trì cái tình trạng trong nhà nó như vậy. Thì hòa thượng trụ trì ông mới đoán, căn cứ trong kinh điển mới đoán, hồi trước hòa thượng Thiền Thành đó, mới đoán là đâu về con đào ở dưới cái đít tủ có như thế nào. Khi mà đào ra đấy thấy có một cái siêu sắc thuốc ở trong Nam mới để nó biết ra cái siêu bằng đất đó. Hồi xưa là nấu bằng than bằng củi chứ đâu có nấu xung điện như bây giờ. Ở trong thì bà gói ni lông với ba cái giải này kia nọ, trong đó là ba thoi vàng, vàng ở đó là vàng gì kim thành đó, chứ không phải như vàng cái thẻ như bây giờ, là hai miếng mấy là một cây á, một lượng á, bà gói vào trong trọng. Thì nó mới lại trình bày với ông hòa thượng, mà đứa con gái nó không biết những cái gì bà cất ở đó, nó không biết. Thì hòa thượng mới, chính đó là mẹ của con không có giao được cái số tài sản buôn tảo bán tầng mà sắm được như vậy, thì còn lưu luyến ba cái vấn đề đó. Thì chính là con chó đó làm thần thức của mẹ con nhập vô đó rồi cái ở mà giữ của, thì đứa gái nó khóc, nó bây giờ phải làm sao. Thì hòa thượng trụ trì mới nói rằng là con bán hai lượng đi, để đem đi tất cả các chùa, con mua dầu con cầu nguyện, biên tên mẹ con cầu nguyện, còn một lượng thì để dành con làm vốn. Thì thật sự làm y như vậy, tuần lễ sau con chó nó chết. Thì mình thấy cái việc này nó là rất nhiều, cũng như ở trong luật có một cái đoạn á, một đoạn là một cái tỳ kheo kia là đấm trước cái y của mình. Khi mà vị tỳ kheo này trong chùa đã chết rồi á, thì hàng tỳ kheo mới đem đi hỏa táng cái xác của ổng, thì cái xào y trong phòng của ổng bắt đầu là tăng chia, lấy y đó mà là chia cho trong tăng. Thì khi mà đến ngay cái xào có một con rắn nó phun nọc độc ra như vậy, tỳ kheo sợ quá đến thưa Đức Phật. Đức Phật mới đi đến đó, cũng là đụng tới cái y con rắn kia, nó cũng là phùng mang lên. Đức Phật mới nói chính nhà ngư làm hàng tỳ kheo ngu si, đã chết rồi mà đấm trước cái y này mà còn sân si lên như vậy. Thì nói vậy rồi con rắn kia nó đã bò đi. Thì đó trong luật đã có ghi lại vấn đề đó, mình thấy rất nhiều nha. Thì cái sự đấm trước của hàng tỳ kheo, chúng ta mà đấm trước một cái gì á, thì cái đó câu chuyện nó rất nhiều, nó nhan nhản ở trong cái sách, trong luật rất nhiều. Là có một cái gia đình kia có rất là ngoan Phật giáo, là một Phật tử thuần thành nha. Khi mà ông chồng đã chết rồi, thì cái vị tỳ kheo kia mới đến thăm, còn bà vợ thôi. Bà mới hỏi là chồng con như vậy mà không biết là bây giờ sanh về đâu, hỏi ông thầy. Ông thầy mới hỏi lai lịch của cái sự sống trong gia đình. Khi mà bà vợ với ông chồng con là ông có trồng cái bụi mía á, à, thằng nhài ổng ngoài cái ăn cơm là ra ông ngồi ngoài cái bụi mía, ông săn sóc, ông chăm nom rất là kỹ, bụi mía rất là tốt. Thì ông thầy này ông nghi, ông nghi ông chừng là để thử coi. À, thì ra đó là có cây mía đó, một cái lóng nó có sâu ở trong đó. Mà chính con sâu đó là cái ông chồng ông ngay gì đấm trước trong đó mà sanh vào đó, nó không có giải thoát vậy được. Thì mình thấy rất nhiều, rồi trong kinh cũng đề cập rất nhiều, nếu mình đấm trước một cái gì thì cuối cùng cái thần thức của mình dính mắc vào trong đó có trở lại. Ha, thành trong điều này trong luật mới nói rằng là rất là sợ nha, rất là sợ khi mà cận tử nghiệp nó đến, nó gì là buông bỏ hết đó. Ha, thì cái điều thứ tư này Đức Phật có nói là sợ mình dính mắc, hàng thì kheo mà dính mắc. Ha, cái nói là trong cái sự sống mà quý thầy rất là lưu ý cái vấn đề này, nếu mình dính mắc một cái gì thì là lẩn quẩn trong đó mà thôi, khó lắm. Vì Đức Phật cũng đã phá cái chỗ này, thành Đức Phật mới kêu hàng thì kheo đập bỏ đi. À, thì khi mà tỳ kheo này trở về thấy cái nhà mình như vậy, à, thì cái vị đàn ni ca mới nghĩ rằng nếu mình làm một cái nhà quá đơn giản cũng khổ sở vì có bọn chăn bò, mà làm cái nhà mà nó rất đẹp thì cũng bị Đức Như Lai cấm không cho phép. À, thì cái vị này nhớ lại bạn học của mình đang làm quan ở cái trong cái viện kiểm lâm, là coi về rừng về cây như vậy. Thì đàn ni ca mới mang y bình bát đến đó để mà xin gỗ. Thì đến đó thì cái quan kiểm lâm này mới nói là đây là cái gỗ quý của nhà vua để dành sửa chữa cung điện cũng như để chống giặc. À, ngài muốn như vậy thì phải có ý kiến của vua, khi vua cho phép rồi mới được. Thì đàn ni ca mới nói dối, nó giấu với quan kiểm lâm này, nhà vua có cho rồi, ta có xin rồi. Thì nói là có lệnh của vua thì coi như là ngài muốn tự do, muốn đốn như thế nào thì ngài đốn. Thì đàn ni ca mới kêu người đốn, lựa những gỗ thiệt tốt để mà đốn, bỏ nghinh ngang trong cái vùng gỗ quý như vậy. Những quan mà tuần hành mà đi mà thấy gỗ như vậy rất là sợ, tại vì những cái gỗ là gỗ quý. Một khi mà cung điện hư cái gì cũng muốn đốn những cái này, sửa cung điện cả một vấn đề, xin phép nhà vua. Mà tại sao đốn cây là nó ngổn ngang như vậy, hay là bị giặt phá chăng? Đến mới hỏi cái vị kiểm lâm này. Kiểm lâm mà nói là tỳ kheo đàn ni ca đã nói nhà vua đã cho phép, thành ông ta mới đốn về để mà cất am cóc nha. Thì ông này ông nghĩ sao mà kỳ, vua sao dễ dàng như vậy. Mới về hỏi vua thằng bà Sa La. Thằng bà Sa La mới nói ta đâu có cho hồi nào. Vậy là bắt quan kiểm lâm lại ta điều ta hỏi thôi coi. Thì quan kiểm lâm này bị trói dẫn đi. Thì gặp giữa đường gặp đàn ni ca ôm mình bác đi khất thực. Thấy mấy đàn ni ca mới hỏi tại sao là đạo hữu bị bắt như vậy, bị trói như vậy. Thì mới trình bày hết vì cái sự đóng gỗ của ngài. Quan kiểm lâm mới nói là ông đến để mà cứu tôi với. Thì đàn ni ca nói ông đến trước thì ta sẽ đến sau. Thì khi mà vô trong triều rồi, đàn ni ca mới đến nhà vua mới hỏi là theo luật của Sa Môn và Bà La Môn tu hành giữ giới thanh tịnh, đối với cái vật không cho mà lấy là phải hay là không phải? Thì đàn ni ca mới trả lời cái vật ta không cho mà lấy thì nó không phải. Nhà vua mới nói là tại sao mà vậy, tôn giả lấy gỗ của trẫm. Đàn ni ca nó không phải, cái điều này bệ hạ đã từng cho, bần tăng mới lấy. Thì nhà vua mới nói là trẫm cho hồi nào là tôn giả nhắc lại cho trẫm nhớ, là đàn ni ca mới nhắc lại khi bệ hạ lên ngôi bệ hạ có trước thần dân bệ hạ tuyên bố như thế này, là trong cõi nước ta trị vì, thời gian đó đối với sa môn bà la môn tu hạnh thanh tịnh giữ giới, đối với nước cây cỏ tự do lấy xài. Nào Đàn Ni Ca nhắc lại chỗ đó, nhà vua mới nói đúng. Nào, ta có nói nhưng nói những cái vật vô chủ, có nói mà nói vật vô chủ, chỗ đó chỗ hở nhà vua. Đàn Ni Ca là cái người rất thông minh, đó là tỳ kheo hồi xưa rất là thông minh. Thì Đàn Ni Ca cái chỗ hở thì Ni Ca xen vô liền, nó nếu mà cái vật vô chủ thì đâu có liên quan gì bệ hạ mà bệ hạ nói, vô chủ mà đâu có phải của bệ hạ đâu bệ hạ nói, thì nói ngay cái lúc đó. Mà trong cái bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Na Giai diễn tả rất là kỹ. Ngay lúc đó trên trán của nhà vua nổi lên mấy cái trái núi, có nghĩa là vua rất là bực tức, mới có cái câu mà ông ra khỏi chỗ này cái tội đáng chết. Nó là vua đó, nó ra lệnh chỉ tay là cái tội đáng chết như vậy, sân lên nói đuổi ra khỏi nước rồi vân vân. Đó cái văn mà cái Đức Phần kể lại, thì Đàn Ni Ca mới là đi ra khỏi hai chỗ đó. Trong khi mà ra khỏi đó thì những cái vị mà đại thần dân chúng họ phản đối, họ nói là Sa Môn Thích Tử chính của nhà vua như vậy mà còn trộm lấy huống gì của dân cỡ nào nữa. Ha, thì Đàn Ni Ca mới trở về Tinh Xá Trúc Lâm. Ha, tại cái lúc đó là thành Vương Xá là Tinh Xá Trúc Lâm là cái, mới là nói với hàng tỳ kheo, ngài mới nói là khéo chút nữa ta rơi cái thủ cấp, coi như bị nhà vua chém đầu. Trình bày lại với hàng tỳ kheo mới hỏi cái nguyên do như thế nào, mới trình bày như vậy. Rồi tới tai Phật, Phật mới sai một vị tỳ kheo trước làm quan ở trong đó, biết những bộ luật hình sự của nước Ma Kiệt Đà, mới sai đi hỏi luật pháp của Ma Thật Kiệt Đà hiện tại. Nếu một người dân ở trong nước mà trộm cái vật cỡ nào là phạm cái tội tử hình, nhà vua trị tội tử hình. Thì cái vị này mới trở về nói với Đức Phật, nếu cái người dân nào trộm mà cái vật trị giá 5 ma sa ca hay 5 ma sái thì tội tử hình, thì Phật mới lấy ngang đó mà kết tội cho hàng tỳ kheo. Thôi bữa nay mình học ở tới đây. Thì cái chỗ này mình bàn rất nhiều sau này, nhưng 5 ma sái, 5 ma sa ca là khó định là cỡ mức nào. Là mấy nhà làm luật của Trung Quốc cũng điên đầu về cái phần này. Nhưng mà có một kết luận mà giờ mình thấy kết luận cũng nó chung chung, nó thích đáng. Thành cái do cái mình học cái điều giới này rất là khó nha. Lý do khó là cái định mức ba la di của một vị tỳ kheo. Như có bộ kia nói là nếu mà tội danh khi tòa án kết án cái bản án gọi là trộm thì định tội cho tỳ kheo đó phạm ba la di. Mà cỡ nào mới gọi là trộm, cỡ nào ăn cắp giặc. Cái đó là cái mà mình bàn vì sao rất nhiều. Chứ nói 5 tiền thì bây giờ 5 tiền cỡ nào? Khó, khó mà chúng ta có để đề cập vấn đề này. Thôi thì kỳ sau chúng ta sẽ học kỹ cái phương diện này. Chứ không phải như có vị trụ trì ở một cái chùa kia, nó là một vị tri sự mà mất một cái chiếc xe gắn máy là kết tội ba la di, thì cái đó nó cũng đủ thứ như việc mà nó phức tạp lắm nha. Đó là chúng ta bằng kỹ. Thôi để nghĩ chúng ta để hồi hướng. Nói quên đại kỳ sau thì chúng ta hãy tiếp tục. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ đạo vô
Hey.